Kính thưa quý vị, thảm nạn hàng không Japan Wings chấn động toàn thế giới. Thế giới sững sờ trước một tai nạn thảm khốc mà có rất nhiều chứng cứ cho thấy do chính người điều khiển gây ra. Cho đến nay, một số thông tin về Andreas Lubitz, cơ phó của chiếc A320 bất hạnh, đã được báo chí Đức công bố. Theo đó, người lái phụ từng mưu toan tự sát cách nay nhiều năm đã phải điều trị với các bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Và đặc biệt là ngày gây tai nạn chính là ngày mà người này nhận được giấy buộc nghỉ việc của bác sĩ, tờ giấy mà anh ta đã xé bỏ. Kết quả điều tra chính thức về Andreas Lubitz còn chưa được công bố. Hồ sơ y khoa của người này vừa mới được chuyển qua tư pháp. Tuy nhiên, một vấn đề chính ở đây là liệu có thể dự báo trước khả năng hành động hết sức bất thường của người điều khiển máy bay mà trong con mắt của đông đảo mọi người phải là một con người rất đáng tin cậy. Làm thế nào để dự báo trước được hành động tự sát nói chung và cần phải làm gì để đối phó với nguy cơ này? Biến cố kinh hoàng xảy ra trong bối cảnh thờ ơ của hầu như tất cả những người có liên hệ với Andreas Lubitz trước khi thảm họa xảy ra là một dịp đặc biệt để giới chuyên môn trình bày với công chúng những vấn đề liên quan đến tự sát, một hành động dẫn đến cái chết của khoảng 800.000 người mỗi năm trên thế giới. Tạp chí y tế Priorité Santé của RFI tuần này có cuộc tọa đàm với bác sĩ pháp y Michel Debout, chuyên gia về các nguy cơ tâm lý xã hội và bạo lực trong lao động, đồng tác giả cuốn sách được nhiều người biết, Tự sát, một cấm kỵ Pháp. Ông cũng là người chủ trương đài quan sát về hiện tượng tự sát của Pháp từ 20 năm nay. Một khách mời khác của tạp chí là bác sĩ Magali Baudon-Bruzel, phụ trách khoa tâm thần học của nhà tù Fresnes, một nhà tù lớn nằm ở vùng ngoại ô Paris. Nữ bác sĩ Magali Baudon-Bruzel là đồng tác giả cuốn Những bệnh lý tinh thần mang tính tội phạm, con người từng muốn nấu chín mẹ mình, vừa ra mắt đầu năm nay. Về việc liệu từ tự sát có thể được dùng để nói về trường hợp này hay không, bác sĩ Magali Bogdan-Bruzen nhận xét.
Alors, suicide, il y a eu, évidemment, la personne voulait se donner la mort, mais là-dessus, je crois qu'il faut tout de suite enchaîner sur deux mots, psychologie criminelle.
Trong trường hợp này, người phi công muốn mang lại cái chết cho mình, nhưng cần phải nói đến hai khía cạnh trong vấn đề này. Một mặt là tâm lý học tội phạm, và mặt thứ hai là tính chất nguy hiểm về tâm thần. Tôi muốn tiếp tục nhận định của người đồng nghiệp của tôi, đó là hiện tượng này vượt xa khỏi một hành động tự sát theo nghĩa hẹp. Người này rõ ràng có ý định thực hiện một hành vi tội ác. Chúng ta có ở đây một người cảm thấy là nạn nhân, muốn phản kháng lại bằng một hành động kỳ vĩ, nhưng không thấy được hậu quả khủng khiếp của hành động mà anh ta làm. Thấy được nhưng chúng ta không biết rõ.
Sans voir ou en ayant vu, on ne sait pas très bien le dégât monstrueux qu'il va faire à partir de cet acte-là, qui est effectivement un acte insensé.
Nhà tâm thần học Magali Baudon-Bruzel thừa nhận rằng với những thông tin biết được, đây là một trường hợp hết sức phức tạp, không thể kết luận chỉ qua một số xét nghiệm lâm sàng. Để ngăn ngừa một trường hợp tương tự xảy ra, bác sĩ Magali Baudon-Bruzel nhấn mạnh đến mối liên hệ cần thiết giữa bác sĩ điều trị và bác sĩ lao động. Một khi đặt ra vấn đề tình trạng tâm lý tâm thần không đủ khả năng làm việc hoặc có nguy cơ dẫn đến những hiểm họa khôn lường. Bác sĩ Michel Debout thì đặc biệt chú ý đến mối liên hệ giữa tự sát và công việc chuyên môn. Một số thông tin về phi công Andreas Lubitz cho thấy anh ta vốn là người vô cùng say mê công việc. Bác sĩ Michel Debout nhấn mạnh đến thời điểm Lubitz phải nghỉ khóa đào tạo phi công để được điều trị trong nhiều tháng. Dường như đã không ai cùng với anh ta đề cập đến những suy nghĩ về công việc. Dường như người ta đã để mặc cho người phi công tập sự sống với thế giới mơ tưởng của riêng mình, có thể là với giấc mơ về sức mạnh toàn năng của người điều khiển máy bay. Về vấn đề cơ chế, bác sĩ Magali Baudon-Bruzel nhấn mạnh đến mối quan hệ cần được làm rõ giữa bác sĩ và người sử dụng lao động, để sau khi phát hiện được những vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, người bác sĩ có thể thông báo yêu cầu buộc nghỉ ốm cho công ty để công ty có hành động ngăn chặn kịp thời. Về vấn đề tự sát, bác sĩ Michel Debout muốn có một cái nhìn mang tính dự phòng xa hơn là những liên lạc trực tiếp giữa bác sĩ điều trị với cơ sở làm việc. Ý tưởng đài quan sát quốc gia về tự sát mà ông ấp ủ hàng chục năm vừa thành hình hồi mùa thu năm 2013.
L'observatoire est en place, il travaille. Un rapport annuel a été publié il y a quelques mois.
Đài quan sát đã ra đời, nó đã hoạt động. Một báo cáo thường niên đã được công bố cách nay ít tháng. Và có một nghiên cứu mới đang tiến hành. Trong một thời gian dài, người ta không tin đến quan hệ giữa tự sát và vấn đề việc làm tại Pháp. Tôi có làm một bản báo cáo năm 1993 tại Hội đồng Kinh tế Xã hội. Tôi đã kêu gọi thành lập một đài quan sát như vậy. Cần 20 năm mới ra đời được một cơ sở như thế tại một quốc gia không thể nói là thiếu các phương tiện chữa trị, các phương tiện thậm chí hết sức tân tiến. Nhưng có một thứ chúng ta thiếu, đó là văn hóa dự phòng.
Qui sont performants, mais il manque quelque chose dans notre pays, c'est la culture de la prévention.
Theo bác sĩ Michel Debout, thì các đối tác trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các bác sĩ, cần phải thâu hóa được khái niệm y tế dự phòng với các căn bệnh nói chung, nhưng đặc biệt là tự sát. Vì tự sát là điều khó nói, liên quan đến những gì rất riêng tư, liên quan đến quan niệm của bản thân về ý nghĩa cuộc sống, những vấn đề triết học, tôn giáo. Cũng cần nhắc lại rằng các tôn giáo trong nhiều thế kỷ đã cấm cản hành động tự sát. Người ta đã từng đối xử rất bạo lực với cơ thể của những người tự sát. Trong thập niên tới, theo bác sĩ Debu, thì chính sách y tế phòng ngừa cần phải tương đương với chính sách y tế chăm sóc. Định hướng chính mà bác sĩ Michel Debu hy vọng có thể giải quyết căn bản vấn nạn tự sát, đó là tạo điều kiện để những người trong cuộc có cơ hội được nói, được lắng nghe.
Et il faut comprendre que la parole ne change pas le réel. Mais au moins il permet de prendre de la distance avec le réel.
Et cần chú ý là lời nói không làm thay đổi hiện thực, nhưng ít nhất nó cho phép người ta tìm được một khoảng cách với hiện thực và qua đó tăng cường sức mạnh của mình trong đời sống, chứ không phải với việc khép mình lại trong nỗi ám ảnh về cái chết. Ví dụ như vậy, tôi nhớ rằng nhân vật này đã nói: "Tôi muốn biến mất, tôi có bao nhiêu vấn đề." Mà các vấn đề có thể là nghiêm trọng đến mức mà người ta không đủ sức đối mặt. Hoặc là người ta được sự giúp đỡ của người khác, người ta có thể giữ một khoảng cách, tìm ra một khả năng vẫn còn trong bản thân để vượt thoát. Chúng ta cần phải phân biệt các nhân tố tâm lý với các nhân tố xã hội, tức là những gì gần với hiện thực hơn. Hiện thực nhiều khi rất khó chịu đựng, ví dụ như thất nghiệp. Tình trạng này có thể dẫn đến những trạng thái trầm cảm, mất niềm tin, mất tự tin, tức là các nguy cơ dẫn đến tự sát. Nhưng ngược lại, đối với những người đang làm việc, nhiều khi họ cũng phải đối mặt với nạn bạo hành tinh thần trong công việc. Trong môi trường công việc, có nhiều nhân tố dẫn đến trầm cảm, mất tự tin vào khả năng làm việc. Đó là những nguy cơ dẫn đến tự sát. Điều này cũng liên quan đến cái nhìn của xã hội về lao động, đến việc tổ chức lao động. Cuối cùng, vấn đề đặt ra là liệu công việc có cho phép rất đông đảo mọi người trong xã hội được hiện thực hóa bản thân, được phát triển, có được một đường đời cá nhân, nghề nghiệp, xã hội, cho phép khẳng định một vị trí hay không? Hay lao động chỉ là môi trường có mục tiêu duy nhất là lựa chọn những người có tay nghề hoàn hảo nhất để mặc những người khác với những bất hạnh riêng của họ.
Les plus performants et puis quitte à laisser à abandonner les autres à leur malheur.
Trong một chương trình đầu năm với EFI, bài làm thế nào để phòng ngừa tự sát, giáo sư Frédéric Rouillon, giảng viên tâm thần học Đại học Paris Descartes, trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Hôpital Sainte-Anne ở Paris, nhắc đến một nguyên nhân khác dẫn đến tự sát và ý nghĩa của việc được chia sẻ.
Toutes les idées suicidaires ou les tentatives suicidaires ne sont pas nécessairement le fait d'une maladie mentale.
Tất cả những ý tưởng tự sát hay những mưu toan tự sát không nhất thiết phải bắt nguồn từ các căn bệnh tâm thần. Những khó khăn lớn trong cuộc sống, những thất vọng, những cú sốc tâm lý, stress thực sự đều có thể gây ra những ý định tự sát. Tôi cho rằng không có gì tệ hơn là việc bị cô độc với những thất vọng của mình, những biến cố đau đớn mà mình đã trải qua. Lắng nghe, nói chuyện với người có vấn đề về những đau khổ của người đó, được nói lên những tâm sự đó mang lại cho người trong cuộc sự dễ chịu. tất nhiên là phải nói chuyện với những người chú tâm, những người có đủ tình thương để hiểu được những gì đã xảy ra, những gì khiến người đó bị tổn thương, khiến người đó dự định chấm dứt cuộc đời mình vì một nỗi thất vọng lớn lao như vậy.
Heureusement, tous les gens qui ont des grandes déceptions et qui sont tristes ne tentent pas de se suicider.
May mắn thay, không phải tất cả những ai trải qua những thất vọng lớn, đau buồn lớn đều mưu toan tự sát. Nỗi buồn là một triệu chứng của sự trầm cảm, nhưng buồn không đồng nhất với trầm cảm. Người ta có thể buồn nhưng không trầm cảm. Ngược lại, ít có trường hợp nào người bị trầm cảm lại không có nỗi buồn. Tuy nhiên, vấn đề là nhiều người đau buồn nếu không được sự giúp đỡ của những người xung quanh hoặc những hỗ trợ tâm lý khác có thể dần dần rơi vào trạng thái trầm cảm và từ đó tình hình càng trở nên đáng ngại đối với người ấy, từ đó có thể dẫn đến một hành động tuyệt vọng. Chính vì vậy, người có vấn đề cần được sự giúp đỡ ngay từ sớm. Không nhất thiết phải với một bác sĩ tâm thần mà có thể một nhà tâm lý, những người bạn để cho phép người đó được bày tỏ để giúp cho người đó vơi bớt nỗi đau buồn.
Des amis, des relations qui vont parler avec lui, qui vont permettre d'éponger avec lui le chagrin qu'il a ressenti.
Justement.
Trở lại với vấn đề công việc và tâm lý con người, vì sao ông lại vô cùng chú trọng đến mối quan hệ này? Bác sĩ Michel Debout giải thích.
Cần quan tâm làm sao để cho phép mỗi người khi cảm thấy khó ở có thể nói ra hơn là lặng thinh câm nín. Điều cần thấy là việc buộc ngừng làm việc đối với người có vấn đề tâm thần là không đủ, cần phải tìm ra các biện pháp khác. Trong trường hợp người phi công nói trên, khi anh ta đến nơi làm việc đã không có ai nhận ra là anh ta có biểu hiện bất thường. Như vậy, rõ ràng anh ta có khả năng thể hiện như là một người bình thường. Hơn nữa, về mặt thao tác, thể hiện là người hoàn toàn chắc chắn, vì phải làm nhiều động tác, đòi hỏi sự thành thạo. Trong khi đó, trên thực tế, anh ta đã bị xâm chiếm hoàn toàn bởi một tư tưởng hoàn toàn hoang tưởng, một tư tưởng về ngày tận thế. Đáng lẽ ra thì cần phải làm gì? Cần phải giúp cho anh ta tin tưởng, và vào thời điểm đó, giúp cho anh ta được điều trị. Và nhờ thế, sau khi giai đoạn này qua đi, anh ta có thể quay trở lại công việc với một sự giám sát đặc biệt để bảo đảm an toàn. Trong vấn đề an toàn, ta nói đến vấn đề máy bay. Tôi nhớ đến bộ phim La Petite Maman với diễn viên chính Jean Gabin dựa theo tác phẩm cùng tên của Émile Zola. Trong phim, người lái tàu tăng tốc tối đa rồi nhảy ra khỏi đoàn tàu để mặc nó rơi vào tai nạn. Chúng ta thấy đó không chỉ với máy bay đâu. Trong trường hợp người phi công này, bác sĩ đã chẩn đoán được tình trạng của anh ta. Nhưng vấn đề không chỉ là chẩn đoán, mà là làm gì sau khi chẩn đoán đã được đưa ra.
Bác sĩ Michel Debout lưu ý giới hạn của các trắc nghiệm tâm lý, tâm thần, tự cho là có thể hiểu biết được toàn bộ về con người. Thực sự là trong đời sống của mỗi con người luôn luôn có một phần bí ẩn. Và tự thân mỗi con người đều chuyển biến, nhân cách của mỗi con người đều thay đổi theo thời gian. Có những điều là thực đúng vào một thời điểm, nhưng có thể sẽ không tồn tại nữa vài năm sau đó. Môi trường công việc có một ý nghĩa hết sức hệ trọng với con người, có thể hướng người ta đến những điều tốt đẹp, nhưng sự cô độc cũng có thể đẩy người ta đến những hành động khôn lường.
Mais je voudrais insister sur une chose, c'est qu'on a parlé de fragilité. Il y a des personnes fragiles, fragiles y compris par leur propre vulnérabilité.
Tôi muốn nhấn mạnh một điều. Chúng ta nói đến sự mỏng manh về mặt tâm lý của một con người. Có những người tâm lý mỏng manh do bản tính dễ tổn thương của họ. Nhưng có cả những người bị hoàn cảnh khiến cho trở nên dễ tổn thương, đặc biệt trong môi trường việc làm. Và có những người thuộc nhóm thứ ba, vừa có tâm lý mỏng manh, vừa bị môi trường làm cho dễ tổn thương. Như vậy ta thấy một loạt các trạng huống đi từ nhẹ đến nặng. Điều quan trọng là, dù là ở nơi làm việc, dù trong đời sống học đường, điều quan trọng là có được niềm tin rằng cuộc sống có giá trị hơn cái chết, mà đôi khi cái chết của một người kéo theo cái chết của nhiều người khác. Khi chúng ta có một niềm tin như vậy, có một đức tin là tự sát không phải là một định mệnh, rằng một người đã mưu toan tự sát một lần sẽ tiếp tục tìm cách tự sát trong tương lai. Không. Một số phận hoàn toàn khác là có thể, và không chỉ có thể, mà đây còn là điều xảy ra thường xuyên. Một người từng có mưu toan tự sát trong quá khứ có thể tìm ra một con đường khác, một con đường sống chứ không nhất thiết phải khóa chặt mình trong cái chết.
Permettre à ces personnes de trouver un autre chemin, un chemin
et de guérir.
Un chemin de vie et non pas un enfermement dans la mort.